Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 của năm nay ước tính đạt 13,67% so với cùng kỳ, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng năm nay đạt 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 9 tháng trong vòng 12 năm trở lại đây. Đó là mức tăng trưởng rất cao, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, vượt xa các dự báo của tất cả các tổ chức trong nước cũng như thế giới. Có thể thấy trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nhưng cùng với tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát ở trong tầm kiểm soát và các cân đối lớn được đảm bảo. Song với một nền kinh tế có độ mở lớn tới hơn 200% GDP như Việt Nam, vẫn còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, tác động từ bên ngoài cũng như từ chính nội tại của nền kinh tế, tạo áp lực rất lớn lên tăng trưởng cũng như kiểm soát lạm phát trong thời gian tới, đòi hỏi cần phải có những giải pháp điều hành linh hoạt, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Vâng, và thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 9 diễn ra ngày hôm qua mùng 1 tháng 9 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP của năm nay. Và theo đó, phương án thấp là cả năm nay tăng trưởng đạt 7,5%, còn phương án cao thì dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm là khoảng 8%. Và muốn như vậy thì tăng trưởng GDP quý cuối năm này phải đạt từ 7,5 đến 8%. Tăng tốc về đích, những nhiệm vụ đặt ra quý cuối năm là chủ đề của diễn đàn Chủ nhật tuần này. Và cùng tham gia bàn luận với chương trình là các chuyên gia kinh tế và nghiên cứu, tư vấn chính sách. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Vâng, xin chào thính giả nghe đài.
Vâng, và trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Vâng, xin cảm ơn và xin chào thính giả nghe đài.
Vâng, và trước khi đi vào bàn luận thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp các chỉ số thống kê nổi bật từ báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng năm nay vừa được Tổng cục Thống kê công bố.
Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm nay tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2022, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69%. Khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%.
Trong 9 tháng qua, cả nước có 163.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 112.700 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính chung 9 tháng ước đạt 558,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 282,52 tỷ đô la, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 6,52 tỷ đô la.
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 2.130.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2018 đến nay.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,88%.
Thưa quý vị, tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay thì đại diện Tổng cục Thống kê đã điểm lại tình hình kinh tế xã hội của nước ta 9 tháng qua diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi mà xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao nhất là ở châu Âu và Mỹ và xu hướng tăng lãi suất thu hẹp chính sách tiền tệ tài khóa ở nhiều quốc gia cũng như là thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục. Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức dự báo giảm so với lại các cái dự báo đưa ra trước đó, song kết quả đạt được như chúng tôi vừa tổng hợp của nền kinh tế chúng ta. Xin được hỏi cảm xúc của các chuyên gia về kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay từ số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố ạ.
Vâng. Trước hết chúng ta thấy rằng là thực là đáng vui mừng, phấn khởi. Bởi vì trong cái điều kiện mà cái nền kinh tế thế giới nó có rất nhiều cái biến động và các cái lạm phát của các cái quốc gia lớn trên thế giới cũng như những thị trường xuất khẩu chủ yếu của chúng ta ấy, nó tăng rất cao. Nhiều quốc gia và đặc biệt trong đó có Mỹ đã có cái biện pháp tăng cái lãi suất rất lớn và đột ngột để mà giảm cái lạm phát và nó tác động rất lớn đến cái nền kinh tế thế giới. Thêm nữa thì cái bùng phát của cái xung đột Ukraine ấy, nó đã làm cho cái nguồn cung ứng về nguyên liệu, vật liệu, xăng dầu cho đến các cái mặt hàng như phân bón, thuốc trừ sâu v.v. nó đều tăng giá. Nhưng cái nền kinh tế của chúng ta đã có những cái bước tăng trưởng rất là tốt và đạt được những cái kỳ vọng trong cái năm 2022 này một cách rất ngoạn mục. Và đến cái thời điểm hiện tại thì rõ ràng cái dự báo của nhiều cái chuyên gia cũng như các cái tổ chức quốc tế đã được nâng lên và nó đạt đến cái mức mà có thể nói là trong cái điều kiện cực kỳ khó khăn nhưng cái nền kinh tế của chúng ta đã hồi phục và tăng trưởng ở cái mức cực kỳ tốt so với cả một cái giai đoạn dài vừa qua.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Nguyễn Thị Minh Thảo, theo bà thì sao ạ? Kết quả này đã nói lên điều gì và điều gì thì đã đem lại cho nền kinh tế Việt Nam những cái kết quả khả quan như vậy?
Tôi thì cũng có chung một cái sự hứng khởi khi giống như là cũng của thầy Thịnh đây, khi mà chúng ta thấy rằng là cái kết quả tăng trưởng của quý 3 cũng như là cả 9 tháng của năm 2022 có thể nói là một cái mục tiêu nó vượt qua xa hơn cái kỳ vọng. Và cũng thậm chí là so với các đánh giá của các tổ chức quốc tế thì đây là một cái mức tăng trưởng rất là tốt. Nhìn vào những con số như vậy thì có thể thấy rằng là nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi và doanh nghiệp là một cái động lực trong cái sự phát triển đó. Động lực của tăng trưởng thì cũng đang phục hồi. Thì điều đó để cho thấy rằng là có một cái niềm tin về những cái chính sách, về cái điều hành của chính phủ đang đi đúng hướng. Và tôi chỉ cho rằng thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là chính phủ đã kiểm soát nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô rất là tốt. Và cái chính sách ổn định kinh tế vĩ mô là một trong những cái nền tảng để giúp cho doanh nghiệp có cái sự tự tin, có cái sự ổn định khi mà họ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó thì bên cạnh cái sự điều hành của chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô thì tôi cho rằng một cái điểm quan trọng góp phần vào cái tăng trưởng này đó chính là cái nội lực của doanh nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp họ cũng rất là chủ động, họ rất sáng tạo và họ đa dạng hóa các cái hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như là tìm kiếm các thị trường. Và đây là một trong những cái thành công mà tôi nghĩ rằng là cái vai trò đóng góp của doanh nghiệp rất là lớn. Mặt khác thì chúng ta cũng có cái sự kiểm soát dịch bệnh rất là tốt và vì thế các cái ngành dịch vụ của chúng ta được khôi phục lại rất là nhanh chóng. Và với những cái cách như vậy thì tôi cho rằng là cái sự đóng góp vào tăng trưởng này có từ rất nhiều phía, từ sự điều hành của chính phủ, từ những cái chỉ đạo rất là quyết liệt từ phía chính phủ, từ cái nội lực của bản thân doanh nghiệp và chính là kích thích cả cái nhu cầu của nền kinh tế. Thì đây là những cái đóng góp thành công cho cái sự tăng trưởng.
Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, còn ông thì sao ạ? Theo ông thì điều gì đã đem lại cho nền kinh tế Việt Nam các cái kết quả khả quan như vậy, trong khi rất là nhiều các nền kinh tế thì suy giảm tăng trưởng và lạm phát cao?
Trước hết, chúng ta biết rằng là cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta đã có những cái quyết định rất chính xác và đúng đắn từ cái việc là chúng ta thực hiện cái giãn cách xã hội để mà phòng chống đại dịch, chuyển ngay sang cái việc chúng ta thực hiện cái chiến dịch ngoại giao vaccine và tổ chức thắng lợi cái việc tiêm chủng vaccine một cách toàn diện và rất rộng rãi cho cộng đồng để từ đó có thể yên tâm mở cửa trở lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh và từ đó các cái hoạt động khác dần dần quay trở lại một cách bình thường. Chính cái điều này nó đã tạo ra cái quyết tâm cho các cái doanh nghiệp để họ quay trở lại sản xuất. Cũng phải nói rằng trong cái thực tiễn hoạt động của cái 9 tháng của một năm qua đó, thực ra chúng ta mở cửa từ mùng 1 tháng 10 của năm 2021 cho đến hiện nay thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái sự nỗ lực cố gắng của các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất kinh doanh hồi phục trở lại là cực kỳ quan trọng và rất lớn để quyết định cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Tất nhiên chúng ta cũng phải nhìn thấy một cái điều đó là các doanh nghiệp có thể hồi phục và tăng trưởng được như hiện nay thì trong đó nó đã có những cái quyết sách hỗ trợ của Quốc hội, của Chính phủ. Và cái sự vào cuộc rất là quyết liệt mạnh mẽ của các bộ ban ngành để các cái chính sách hỗ trợ với người lao động, với các doanh nghiệp nó đi vào thực tiễn. Trên cái cơ sở đó, nó làm cho cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta nó tăng trưởng một cách thỏa đáng. Và chúng ta nhìn thấy ngay từ cái quý 4 của năm 2021 thì cái tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta nó đã quay trở lại với một cái tốc độ mà đáng kể. Và trên cái cơ sở đó thì quý 1, quý 2 và đến quý 3 chúng ta nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nó rất cao. Và mặc dù ở những cái tháng đầu năm 2022 bùng phát cái xung đột Ukraine, một số chuyên gia cũng có những cái nhìn nhận có thể cái tăng trưởng của chúng ta nó sẽ giảm thấp đi. Nhưng ngay sau đó thì với cái việc rằng các cái hoạt động và các cái chuỗi cung ứng trên thế giới nó dần dần được hàn gắn và tìm được cái biện pháp quay trở lại thì hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta lại tăng trưởng một cách tương đối tốt. Và vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng cái việc mà chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng là một vấn đề rất quan trọng hỗ trợ cho cái hoạt động của các doanh nghiệp. Nhưng cái nội tại của doanh nghiệp nó quyết định cái sức mạnh của nền kinh tế của chúng ta trong hôm nay và trong những cái năm tiếp theo.
Vâng, rõ ràng như ông vừa chia sẻ thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay khi nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng với bình thường mới được ban hành và sự vào cuộc hỗ trợ của Quốc hội thì chúng ta cũng thấy là ngay từ đầu năm thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 54 để triển khai nghị quyết của Quốc hội về việc tăng tốc để phát triển nền kinh tế và hàng loạt các cái gói kích thích cũng đã được đưa ra. Thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, đi sâu vào để có thể thấy được sự hỗ trợ tích cực từ phía các cái văn bản, các cái nghị quyết và chỉ đạo của chính phủ thì bà nhìn nhận như thế nào về cái việc là tăng trưởng của chúng ta, ý nghĩa như thế nào đối với việc đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay ạ?
Như chị Nguyễn Long cũng vừa chia sẻ là chính phủ sau khi ban hành cái nghị quyết 128 liên quan đến thích ứng linh hoạt trong cái tình hình mới thì dường như đã nới ra được những cái rào cản đối với doanh nghiệp và doanh nghiệp tự hồi phục lại và tự khôi phục lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và với cái những chính sách như vậy, cùng với đó là những cái chương trình về hỗ trợ, cùng với đó là cái chương trình hỗ trợ của chính phủ. Và từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi có thể rà soát và tổng kết thì có thể thấy rằng là có đến hơn 10 cái chỉ đạo của chính phủ liên quan đến những cái cải cách làm sao tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy cái môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để mà doanh nghiệp có thể hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì với những cái hành động như vậy thì tôi tin rằng là doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp có một cái niềm tin rằng chính phủ đang đồng hành cùng với doanh nghiệp. Và trong một cái các cái chương trình về phục hồi thì cũng có đạt được một kết quả nhất định, và những cái kết quả đó cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp có một cái trợ lực hơn trong cái phát triển kinh tế. Và tôi thì đánh giá rằng là doanh nghiệp họ đánh giá rất là cao những cái gói hỗ trợ liên quan đến giảm thuế và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như là thuế hay là về an sinh xã hội là doanh nghiệp đánh giá rất là cao. Và những cái hỗ trợ như vậy thì giúp cho doanh nghiệp có thêm được cái trợ lực, có thêm được cái động lực để mà họ sản xuất kinh doanh. Và trong cái bối cảnh như vậy thì thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là Thủ tướng cũng tổ chức rất là nhiều các cái hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để qua đó lắng nghe những vấn đề vướng mắc của họ để tìm cách những tháo gỡ. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà tôi tin rằng là doanh nghiệp sẽ có thêm cái cơ hội, có thêm cái nguồn lực để mà họ có thể sản xuất kinh doanh tốt hơn. Mặt khác thì cũng cần phải nhìn nhận rằng là đầu tư công thời gian vừa qua thì sẽ là tạo một cái lan tỏa sang những lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác thì cũng được chú trọng rất là nhiều. Mặc dù cái mức độ giải ngân thì cũng còn chưa được như kỳ vọng, nhưng mà những cái nỗ lực, những cái cố gắng của các bộ ngành và địa phương thì cũng giúp cho được các cái ngành sản xuất mà gắn với đầu tư công sẽ có cơ hội được phát triển và đóng góp vào chính trong cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, chúng ta thấy là rõ ràng ba cái chân kiềng vững chắc của chúng ta đó là xuất khẩu, đầu tư công và nội địa, thị trường nội địa, chúng ta cũng đã có được những cái kết quả rất là khả quan trong 9 tháng của năm nay. Và nhìn vào những cái góc độ cụ thể trong cái xuất khẩu của năm nay tăng trưởng khá là cao trong 9 tháng thì ông nhìn nhận như thế nào về cái sức bật này, đặc biệt là chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ cái khối nông nghiệp của chúng ta đã có những cái phát triển rất là lớn vào trong các cái thị trường lớn.
Trước hết chúng ta biết rằng là đối với cái hoạt động mà xuất khẩu của chúng ta đó thì đây đang là một cái động lực để mà nền kinh tế quốc dân của chúng ta tăng trưởng và phát triển. Và trong 9 tháng đầu năm vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng của cái hoạt động xuất khẩu nó đạt 17,3%, một cái tốc độ tăng trưởng rất cao trong nhiều cái năm qua. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là cùng với cái việc là chính phủ, nhà nước của chúng ta đã ký rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do và đưa vào hoạt động các cái hiệp định đó một cách thực chất ấy, thì cũng đã có rất nhiều cái hỗ trợ và cái nỗ lực giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta tận dụng được cơ hội. Mà ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó có rất nhiều cái thay đổi ở Bộ Công Thương. Như trước đây ấy, thì chúng ta cũng nói rằng là Bộ Công Thương có rất nhiều những cái vấn đề, nhưng mà trong một vài năm gần đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là các cái cuộc họp mà trao đổi với thương vụ các đại sứ quán được tiến hành một cách thường xuyên liên tục ở từng tháng, và cái việc mà kết nối giữa các cái thương vụ sứ quán với các cái hiệp hội và các cái doanh nghiệp ngành nghề, nó làm cho các cái doanh nghiệp nắm chắc hơn, sâu hơn các cái thị trường truyền thống, và đồng thời tìm được cái cơ hội mở rộng cái thị trường xuất khẩu. Và vì thế cho nên trong 9 tháng vừa qua, cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta vẫn rất cao, mặc dù rất nhiều quốc gia truyền thống của chúng ta đang gặp những cái khó khăn, cái tiêu dùng nội địa của họ đang thu hẹp lại, và cái sản xuất, ngay sản xuất kinh doanh của họ cũng đang có cái đà chậm lại, nhưng cái xuất khẩu của chúng ta thì lại vẫn mở rộng. Và đặc biệt là chúng ta đã mở rộng ra các cái thị trường khác, thực hiện được các cái yêu cầu về xuất khẩu nó tốt hơn. Cái điều thứ hai là nếu mà nói về cái đầu tư công ấy, thì thực tế năm 2022 này, cái đầu tư công của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì một ý, đó là cái kế hoạch phân công, phân giao cái nhiệm vụ, cái kế hoạch đầu tư năm 22 ấy, thì chúng ta đã thực hiện từ tháng 10 năm 21 rồi. Nhưng trong cái kế hoạch của năm 22 này, nó còn có một cái bộ phận rất lớn, khoảng 100.000 tỷ của cái gói mà của cái chương trình hỗ trợ hồi phục và phát triển kinh tế mà chính phủ được phân giao trong cái năm 22 này. Và thêm nữa thì đúng cái đầu năm 2022, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào thực hiện cái kế hoạch đầu tư công ấy, thì bùng phát cái xung đột Ukraine, giá cả xăng dầu nó tăng đến 52% trong cái khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6. Và ngay từ tháng 2 thì hàng loạt các loại nguyên vật liệu cơ bản như sắt, thép, rồi xi măng, rồi vật liệu xây dựng nó đều tăng cao, có những cái loại vật liệu tăng 30-40%. Và vì thế cho nên cái dự toán thì không theo kịp với lại cái mức tăng của giá, các cái doanh nghiệp mà đầu tư xây dựng họ không dám thi công. Nhưng rõ ràng là để mà điều chỉnh được cái dự toán ấy, nó đòi hỏi có thời gian. Và thực tế thì chúng ta cũng phải nhìn thấy một vấn đề là các cái ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các cái định mức giá cả nó cũng tương đối chậm. Và vì thế cho nên cái việc mà xây dựng lại dự toán ấy, cũng như là để mà giúp cho các cái doanh nghiệp đi vào thi công nó chậm. Và trong cái thời gian 8 tháng đầu năm ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái mức giải ngân nó tương đối thấp, đâu đó chỉ đạt 39,15%. Nhưng chúng ta thấy rằng với cái sự vào cuộc rất quyết liệt của chính phủ bằng rất nhiều các cái diễn đàn, bằng rất nhiều các cái thông tư và các cái chỉ đạo, cũng như cái sự sâu sát của các cái phái đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng từ tháng 8 đến tháng 9 thôi, cái mức giải ngân nó đã khác. Đến cuối cái tháng 9 này, cái mức giải ngân cái vốn đầu tư công nó đã đạt 46,7%. Và rõ ràng với cái mức mà tăng trưởng như vậy thì chúng ta cũng hy vọng là cuối cái năm 2022 này, chúng ta hy vọng cái giải ngân đầu tư công có thể đạt được 95-100% như chính phủ mong muốn, kể cả cái gói mà chính phủ phân bổ mới theo cái chương trình hỗ trợ hồi phục và tăng trưởng kinh tế. Thế còn đương nhiên, đối với cái thị trường nội địa thì chúng ta thấy cái sự quay trở lại hoạt động của thị trường nội địa nó rất là mạnh mẽ. Cùng với cái việc mở cửa kinh tế thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 4, chúng ta mở cửa lại cái lĩnh vực dịch vụ một cách mạnh mẽ. Và từ đó, cái lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 300-400% trong cái quý 2, quý 3. Và rõ ràng ấy, với cái tốc độ tăng trưởng như vậy, nó đã góp phần tạo ra cái khả năng tăng trưởng cho lĩnh vực dịch vụ rất lớn. Nhưng đồng thời nó cũng làm cho cái lĩnh vực tiêu dùng của chúng ta nó tăng lên một cách đáng kể, để từ đó nó góp phần vào cái tăng trưởng GDP rất mạnh mẽ của đất nước. Tất nhiên khi nhìn lại cái nền móng và cái sự ổn định của nền kinh tế thì chúng ta phải nói đến cái lĩnh vực mà nông nghiệp. lĩnh vực nông nghiệp thì thực tế trong 9 tháng vừa qua cái tăng trưởng nó cũng chỉ ở mức đâu đó khoảng 3% thôi. Nhưng với nông nghiệp mà tăng trưởng 3% thì chúng ta cũng thấy rằng đó là một sự nỗ lực cố gắng cực kỳ to lớn của cái lĩnh vực nông nghiệp. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng cái hoạt động xuất khẩu các cái sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới cũng đã đạt được những cái kết quả nó rất khả quan mà nó vượt khỏi cái dự báo của nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực nông nghiệp về cái xuất khẩu hàng hóa sản phẩm nông nghiệp ra thế giới. Và rõ ràng với cái sự tăng trưởng một cách tương đối đồng bộ và toàn diện như vậy thì rõ ràng mặc dù cái công nghiệp chế biến chế tạo nó vẫn đang là cái động lực, nhưng chúng ta thấy rằng cái mức độ tăng trưởng của công nghiệp chế biến chế tạo cũng sẽ là cái động lực tiếp tục trong cái giai đoạn sau để mà góp sức thúc đẩy tăng trưởng GDP của đất nước nó cao hơn.
Vâng, rõ ràng là trong cái bối cảnh mà thế giới lạm phát rất là cao và giá cả hàng hóa nguyên nhiên vật liệu tăng rất là lớn. Tuy nhiên thì trong 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của chúng ta thì tăng có 2,73% so với cùng kỳ năm trước, và lạm phát cơ bản thì đâu đó cũng chỉ có 1,88%. Và điều này cho thấy rằng là mặc dù chúng ta tăng tổng cung cũng như là cầu ở trong nước rất là lớn, nhưng mà chúng ta kiểm soát lạm phát rất là tốt. Theo ông thì điều gì đã khiến cho chúng ta có thể là kiểm soát được cái lạm phát này?
Trước hết khi nói đến cái kiểm soát lạm phát ấy, thì chúng tôi cũng có rất nhiều các nghiên cứu và xem xét cái tình hình cụ thể. Và rõ ràng ấy là cái lạm phát của chúng ta nó được kiềm giữ bởi trước hết là cái sự ổn định của cái thị trường tài chính tiền tệ. Và trong đó cái đồng Việt Nam ấy thì thường là ổn định so với đồng đô la Mỹ. Và trong 9 tháng đầu năm cho đến cái thời điểm ngày 30 tháng 9 vừa rồi ấy, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái đồng đô la Mỹ lên giá rất cao, nhưng cái đồng Việt Nam chúng ta chỉ mất giá đâu đó khoảng 5% so với đô la Mỹ. Và đây chính là cái điều làm cho cái giá cả hàng hóa trên thị trường ổn định, làm cho các cái mức mà tăng trưởng của chúng ta nó được gìn giữ. Và rõ ràng trong cái định hướng của Ngân hàng Nhà nước ấy, thì chúng ta sẽ quyết tâm giữ vững ổn định cái giá trị đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ. Mặc dù đồng đô la Mỹ thì đã mạnh lên rất lớn, ví dụ như nó mạnh lên khoảng 40% so với đồng Yên Nhật, mạnh lên khoảng 30% so với đồng bảng Anh và khoảng hơn 20% so với đồng euro. Có nghĩa là khi mà chúng ta giữ ổn định cái tỷ giá so với đồng đô la ấy, thì chúng ta, đồng Việt Nam của chúng ta cũng đang mạnh lên khoảng 35% so với đồng Yên Nhật, và nó khoảng 25% so với bảng Anh, cũng như khoảng hơn 20% so với cái đồng euro. Và đây chính là cái cơ hội để mà chúng ta có thể giúp cho không chỉ là lạm phát nó giảm đi, mà nó còn tạo cái điều kiện hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc thu hút cái đầu tư nước ngoài. Và chúng ta thấy đấy, mặc dù trong 2 năm cái đại dịch Covid bùng phát, cũng như trong cái thời gian vừa qua cái thay đổi của cái thị trường thế giới nó rất lớn, nhưng cái lượng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì nó vẫn tăng trưởng 16,3% trong 9 tháng, một cái mức tăng trưởng mà có đến mười mấy năm nay chúng ta mới nhìn thấy cái giải ngân như vậy. Và chúng tôi cũng đã từng phân tích đó là cái việc chúng ta giữ ổn định cái đồng tiền nó cũng giống như cái việc mà chính phủ Mỹ tăng cái lãi suất. Đó là chính phủ Mỹ tăng lãi suất để mà nâng cái giá trị đồng đô la, giảm cái lạm phát và thu hút cái đầu tư nước ngoài vào Mỹ. Thì chúng ta chỉ cần giữ ổn định cái đồng tiền Việt Nam thôi so với đô la, có nghĩa là đồng tiền Việt Nam lên giá và chúng ta tự nhiên sẽ thu hút được cái đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nó tăng lên.
Vâng. Và vấn đề mà tăng tỷ giá ở quỹ tiền tệ quốc tế cũng như là các cái tổ chức khác thì tác động như thế nào tới nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta sẽ bàn ở phần sau của chương trình.
Quý vị đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề tăng tốc về đích những nhiệm vụ đặt ra quý cuối năm. Cùng tham gia bàn luận là chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, và tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị quan tâm tới chủ đề này, xin mời tương tác trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 02439341040. Xin nhắc lại số điện thoại 02439341040.
Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin thì từ kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83%, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra hôm qua mùng 1 tháng 9 thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP của năm nay, và theo đó phương án thấp là tăng trưởng GDP đạt 7,5%, còn phương án cao thì dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm là khoảng 8%, và muốn như vậy thì tăng trưởng GDP của quý cuối năm này cũng phải tăng tốc để có thể đạt được ít nhất là 7,5%. Và các dự báo của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thì cũng liên tục được cập nhật, với những cái dự báo cũng hết sức khả quan và cao hơn nhiều những cái mục tiêu kế hoạch ban đầu mà Việt Nam đưa ra là 6 đến 6,5%. Và trong đó thì Ngân hàng Thế giới VKB cũng đã đưa ra cái dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam có thể đạt tới 7,5%. Và tuy nhiên, như đã nói thì với một nền kinh tế có độ mở lớn tới hơn 200% GDP như Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn và tác động từ bên ngoài cũng như từ chính nội tại của nền kinh tế, và tạo áp lực rất lớn lên tăng trưởng cũng như là kiểm soát lạm phát trong thời gian tới, và đòi hỏi cần phải có những cái giải pháp điều hành linh hoạt, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Và để bàn về nhiệm vụ giải pháp đặt ra cho quý cuối năm này thì xin mời quý vị nghe tiếp một tổng hợp sau đây.
Do ảnh hưởng lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, sự phục hồi kinh tế chậm ở các nước có đối tác thương mại lớn, việc thắt chặt chi tiêu của nhiều nước kéo theo nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu bị giảm, khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày thiếu đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu có nguy cơ lỗ lớn do áp lực tỷ giá và đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh. Doanh nghiệp ngành gỗ và một số sản phẩm xuất khẩu khác còn gặp khó khăn bởi các áp lực về tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, hàng rào kỹ thuật, đối mặt với các biện pháp chống bán phá giá từ thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp thiếu lao động sau dịch bệnh, khó khăn về nguồn vốn, áp lực lãi vay tăng cao cũng đang là vấn đề đặt ra.
Vâng, thưa quý vị, cùng với đó là quyết định tăng lãi suất cao bất thường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, và là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, cũng là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm và đã gây tác động tới thị trường toàn cầu và khiến nhiều ngân hàng trung ương đồng loạt có động thái tương tự. Rồi các cái áp lực về giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá năng lượng biến động bất thường. Chúng tôi xin được trích dẫn một số nhận định của chuyên gia.
Chúng ta có thể thấy là bởi vì chính sách siết chặt tiền tệ cũng như là tài chính trên thế giới thì là cái thị trường tài chính thế giới nó cũng trở nên khó khăn hơn, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng vốn đến Việt Nam, cũng như là dòng vốn FDI rồi dòng vốn kiều hối, và cuối cùng là những cái biến động, những cái bất ổn về địa chính trị, yếu tố bên ngoài đó nó sẽ có thể tác động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, và nó sẽ tạo ra những yếu tố bất ổn trong tăng trưởng của Việt Nam.
Vấn đề tăng trưởng của một quốc gia không chỉ là tăng trưởng về con số. Cái chất lượng về tăng trưởng là cái vấn đề phải quan trọng. Con số nó mang tính định lượng mà chúng ta phải quan tâm tăng trưởng định tính, có nghĩa rằng khi mà chúng ta tăng trưởng thì đồng thời nữa chúng ta bảo vệ được môi trường, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân, tăng cường được sức khỏe của các doanh nghiệp, phải bảo đảm công ăn việc làm, rồi cái đời sống, an sinh xã hội, vấn đề y tế với các doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải quan tâm.
Giá nguyên nhiên vật liệu hiện nay vẫn đang ở cái mức cao, mà trong khi Việt Nam chúng ta là nước mà phải nhập khẩu phần lớn các cái nguyên nhiên vật liệu, sẽ tác động vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp, từ đó nó đẩy giá thành sản phẩm lên cao và nó áp lực lên lạm phát của nền kinh tế. Đô la Mỹ cũng đang tăng, làm tăng thêm chi phí mà chúng ta nhập khẩu. Thế một yếu tố nữa đó là giá xăng dầu vẫn là diễn biến phức tạp, trên thế giới đang có xu hướng giảm, tuy nhiên thì cái rủi ro giá tăng trở lại là vẫn hiện hữu, cho nên vấn đề năng lượng cũng là một vấn đề khá là lớn và nó sẽ có tác động tới cái lạm phát của cuối năm nay cũng như là đặc biệt là năm 2023.
Các doanh nghiệp phải phối hợp với lại các cái cơ quan nghiên cứu để xác định rõ khả năng thị trường nào có sức mua thì vẫn có cái cơ hội, nhưng mà không còn là những cái cơ hội truyền thống, mà đây là những cái cơ hội mới, và có cơ hội ấy thì phải tranh thủ tận dụng ngay, bởi vì các nước khác cũng đang rất nhanh tay vào. Thí dụ như hiện nay cơ hội hợp tác với lại Ấn Độ, đấy là một trong cơ hội có thực.
Thời gian tới thì động lực chính của kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ chủ yếu là đến từ kênh đầu tư công. Đầu tư công trong 9 tháng thì mới chỉ đạt chưa đến 50% mục tiêu của cả năm chính phủ đề ra. Tuy nhiên thì trong thời gian tới, với rủi ro là khu vực tư nhân tăng trưởng chững lại, thì kênh đầu tư công này dự kiến là sẽ được giải ngân nhiều hơn vào cuối năm 2022 và đặc biệt là trong năm 2023. Bên cạnh đó thì kênh FDI cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng là khoảng 10%, và nhu cầu cho thuê khu công nghiệp hiện nay vẫn đang rất khả quan, thì tình hình giải ngân FDI dự kiến là sẽ tiếp tục duy trì tích cực trong năm nay và ít nhất là đầu năm sau.
Vâng, vừa rồi là phát biểu của ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá Tổng cục Thống kê, tiến sĩ Lê Đăng Doanh và ông Đào Minh Châu là phó giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán SSI. Rõ ràng bên cạnh những cái kết quả đạt được thì vẫn còn những cái tồn tại của nền kinh tế và thể hiện rõ nhất là khó khăn của doanh nghiệp. Khi mà thống kê 9 tháng thì vẫn còn có tới gần 113.000 doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc là tạm ngừng kinh doanh. Thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về con số này? Và theo bà thì đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến khó khăn của doanh nghiệp khiến cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường như vậy?
Vâng, thì chúng ta cũng vừa nghe các chuyên gia chia sẻ thì tôi thì rất là đồng tình với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu. Ở đây chúng ta nhìn con số về tăng trưởng thì chỉ ở con số thôi. Và tôi cho rằng là tăng trưởng thì cũng cần phải đi đôi với chất lượng tăng trưởng nữa. Thế thì nhìn vào con số thống kê của 9 tháng vừa qua thì có đến gần 113.000 doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản và chủ yếu là tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh và trong ngắn hạn. Điều đó để cho thấy rằng là mặc dù có tăng trưởng như vậy nhưng cái sự phục hồi vẫn còn rất là mong manh, rất là mong manh. Và nhìn từ phía khi mà chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp và làm việc với địa phương thì có một cái cảm nhận rằng là với con số tăng trưởng như vừa được công bố bởi Tổng cục Thống kê thì tôi lại có một cái băn khoăn một chút. Tại sao khi chúng tôi đi xuống địa phương, tại sao khi chúng tôi làm việc với doanh nghiệp vẫn còn rất là nhiều doanh nghiệp khó khăn đến vậy? Vẫn còn rất là nhiều những cái rào cản đối với họ và cái chi phí của doanh nghiệp thì tăng lên một cách nhanh chóng và rất là lớn ở nhiều các khía cạnh khác nhau, từ chi phí tuân thủ cho đến các cái chi phí như là nguyên vật liệu hay là cái chi phí về giao thông vận tải, về hạ tầng, về logistics v.v. Thì những cái chi phí đó làm cho cái doanh nghiệp trở nên năng lực cạnh tranh yếu hơn. Và nhìn từ khía cạnh về môi trường kinh doanh thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua thì mặc dù là chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái chỉ đạo liên tục và quyết liệt về cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng mà theo quan sát của tôi trong tôi theo dõi cái mảng về môi trường kinh doanh cũng đến hơn 10 năm rồi, và trong 2 năm gần đây thì tôi cảm giác rằng là dường như là có cái sự trùng lại trong cái cải cách và nó trầm lắng hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà doanh nghiệp chưa cảm nhận được thực chất được những cái sự đồng hành của chính phủ, của đồng hành của địa phương với họ trong cái việc là tìm kiếm các cái cơ hội trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế mà với cái bối cảnh mà chúng ta vừa thấy chia sẻ là giá xăng dầu thì tăng rất là cao, rồi lạm phát ở các cái quốc gia mạnh, đặc biệt là các cái quốc gia mà là cái thị trường thương mại lớn của Việt Nam, với những cái hàng rào về dịch, kiểm soát dịch bệnh ở phía Trung Quốc là cái thị trường mà chúng ta nhập khẩu rất là lớn, thì cũng ảnh hưởng rất là lớn tới các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu và kéo theo đó là ảnh hưởng cả những cái doanh nghiệp mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Thì trong bối cảnh như vậy thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là thực sự có sự phục hồi kinh tế rất là tốt, nhưng cái nội tại của doanh nghiệp vẫn còn yếu và sức khỏe của doanh nghiệp vẫn còn yếu, và chúng ta những cái thể chế mà để hỗ trợ cho doanh nghiệp bên cạnh cái ổn định kinh tế vĩ mô thì chúng ta có những cái thể chế về môi trường kinh doanh hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chưa thực sự là hiệu quả để mà doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư kinh doanh. Và đây chính là cái dư địa. Và tôi thì thấy rằng là chúng ta có ổn định về kinh tế vĩ mô, chúng ta có cái chính sách tiền tệ tốt. Tuy nhiên thì với những cái hành động trong thời gian vừa qua của Ngân hàng Nhà nước, như là chúng ta thấy rằng là cái hạn mức tín dụng thì rất là khó, mặc dù tăng nhưng mà không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được, và vì thế mà cái hiệu quả của chính sách tiền tệ trong việc là kích thích tạo cái nguồn vốn cho doanh nghiệp thì cũng sẽ là ở một mức độ rất là giới hạn thôi. Và tôi thì thấy rằng là với một bối cảnh như vậy mà doanh nghiệp rất là khát vốn, nhưng cái cơ hội để mà họ có thể tiếp cận được thì không phải dễ dàng. Bên cạnh đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng vừa nâng trần lãi suất, thì rõ ràng đây là một cái áp lực rất lớn tới cái lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp. Và với một cái chi phí như vậy thì doanh nghiệp khó mà có thể linh hoạt được trong cái hoạt động của mình, và đấy cũng là một trong những lý do khiến cho có một cái tỷ lệ nhất định là gần 113.000 doanh nghiệp trong thời gian vừa qua tạm dừng đóng cửa. Mặt khác thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái bối cảnh hiện nay thì có thể là doanh nghiệp họ có cái sự điều chỉnh có sự điều chỉnh trong cái ngành nghề cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể họ tạm dừng để họ có thể tìm kiếm những cái cơ hội kinh doanh mới, thì đây là một cái xu hướng. Và cái con số này thì cũng để cho thấy rằng là chúng ta cần phải tăng tốc hơn nữa, như trong cái mục tiêu của cái chương trình chúng ta thảo luận ngày hôm nay là tăng tốc để mà cải cách, để mà có tạo ra cái sự tăng trưởng.
Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, ông nhìn nhận như thế nào về khó khăn của các cái doanh nghiệp khi mà chúng tôi tổng hợp về những cái khó khăn mà chúng tôi lấy ví dụ của ngành gỗ, của cái việc thiếu lao động, của các cái đơn hàng từ dệt may và da giày cũng đang trở nên rất là khó khăn khi mà tác động của lạm phát đã đưa đến cái việc thu hẹp tiêu dùng của rất là nhiều quốc gia và ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, khi mà Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu các cái mặt hàng tiêu dùng và những cái mặt hàng mà chúng ta đang xuất khẩu được khá là cao ở cái thời điểm 9 tháng đầu năm, cũng như là những cái phân tích của bà Nguyễn Minh Thảo vừa rồi liên quan đến việc nới zoom tín dụng nhưng mà nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thì lại khó tiếp cận, và cái vấn đề này thì phải đặt ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào, rồi cái việc biến động của tỷ giá từ đầu năm đến nay thì đã có tác động như thế nào đến các cái hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của các cái doanh nghiệp. Vâng, ông có thể làm rõ những cái nội dung này.
Trước hết khi nói đến cái điều kiện để mà các doanh nghiệp của chúng ta có thể phát triển trong cái phần còn lại của cái năm 2022 và trong năm 23, thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái nền kinh tế thế giới nó đang có rất nhiều cái biến động, mà trong đó cái chiều hướng là cái tăng trưởng của hầu hết các cái quốc gia lớn trên thế giới thì đều giảm đi. Và cái điều thứ hai đó là hầu hết các cái ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới đều tăng lãi suất để mà chống chịu với cái tình trạng lạm phát cao. Và từ đó ấy, nó làm cho cái lãi suất cao thì cái chi phí sản xuất của các cái nền kinh tế này nó lớn lên, sản xuất sẽ bị thu hẹp lại. Cái điều thứ hai là với các cái quốc gia phát triển thì cái người tiêu dùng ấy, người ta rất hay sử dụng cái tín dụng trong tiêu dùng. Và vì thế cho nên lãi suất cao ấy, thì cái lập tức cái người tiêu dùng người ta cũng co hẹp cái việc tiêu dùng. Và vì thế cho nên cái thị trường xuất khẩu của chúng ta trên thế giới nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các cái doanh nghiệp xuất khẩu có thể sẽ phải giảm cái đơn hàng. Và vì vậy cho nên đây cũng là một cái bài toán rất khó. Đặc biệt là cái việc mà rất nhiều cái đồng tiền hiện nay đang mất giá so với cái đồng đô la Mỹ và là cũng mất giá tương ứng so với đồng Việt Nam. Thì rõ ràng đây là cái điều mà các cái doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như xuất khẩu vào các cái thị trường này.
Vâng, cụ thể thì cái việc ngoại tệ mất giá thì tác động như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới?
Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng nếu như mà nói đối với cái việc mà đồng đô la Mỹ nó lên giá so với các đồng tiền khác ấy, thì có nghĩa là cái việc mà chúng ta giữ ổn định so với đồng đô la là đồng Việt Nam của chúng ta cũng lên giá so với các đồng tiền khác. Và cũng rất may một điều đó là hơn 70% các cái hợp đồng xuất nhập khẩu của chúng ta là ký kết bằng đồng đô la Mỹ. Cho nên nếu chúng ta giữ ổn định được cái đồng Việt Nam so với đô la Mỹ thì có nghĩa là chúng ta đã giữ được ổn định với hơn 70% các cái hợp đồng xuất nhập khẩu của chúng ta. Và nó có thể bù trì ở các ngành góc kia thì nó vẫn cơ bản là ổn định. Cái điều thứ hai là còn hơn 20%, gần 30% cái hợp đồng xuất khẩu được ký bằng các cái ngoại tệ khác như Yên Nhật, Nhân dân tệ Trung Quốc, Won Hàn Quốc hay là Euro hay hoặc là bảng Anh. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy một cái điều rằng là khi mà cái đồng Việt Nam mà tăng giá ấy, so với các đồng tiền khác ấy, thì nếu nhập khẩu từ các cái quốc gia đó chúng ta được lợi. Còn nếu chúng ta xuất khẩu vào ấy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ chịu cái thiệt hại. Cái này là cái mà các doanh nghiệp xuất khẩu vào Nhật Bản, Trung Quốc hay là Liên minh châu EU đang phải gánh chịu những cái thiệt hại rất lớn. Nhưng nếu như là chúng ta mà nhập khẩu từ các nước đó về Việt Nam ấy, thì lại rất tốt. Nhưng không, cũng rất may cho chúng ta là Hàn Quốc, Trung Quốc và ngay cả Liên minh châu EU lại là những cái thị trường chúng ta nhập khẩu cũng tương đối lớn. Và như vậy là trong cái tổng số gần 30% mà cái hợp đồng nhập xuất khẩu bằng các cái đồng tiền khác ấy, thì đã có hơn một nửa là nó liên quan đến nhập khẩu về Việt Nam. Và như vậy nếu tính tổng thể, nếu chúng ta giữ ổn định được cái tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la ấy, thì có nghĩa là chúng ta có lợi về mặt xuất khẩu một cách nói chung của cả nền kinh tế.
Và
tất nhiên là với những doanh nghiệp mà xuất khẩu cụ thể thì có thể là có những cái thiệt hại, nhưng mà chúng ta cũng nhìn chung tổng thể cho toàn bộ nền kinh tế.
Vâng, đi vào một cái giải pháp hết sức là cụ thể tại phiên họp thường kỳ chính phủ 9 tháng, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh cái việc là đẩy mạnh xuất khẩu, giải ngân đầu tư công và tăng tổng cung và cầu ở trong nước trong giai đoạn nước rút, tức là 3 tháng cuối năm này. Xin được hỏi khuyến nghị từ chuyên gia, tuy nhiên chúng tôi cũng rất là muốn được chia sẻ từ bà Nguyễn Minh Thảo, bởi vì trong cái khó khăn của doanh nghiệp vừa rồi chúng tôi đưa ra đó là không chỉ có cái công tác cải cách thủ tục hành chính, mà cái áp lực về tiêu chuẩn nguồn gốc xuất xứ rồi các cái hàng rào kỹ thuật mà chúng ta phải đối mặt khi mà xuất khẩu vào các nước, và cụ thể là ngành gỗ đang phải đối mặt với các cái vụ kiện chống bán phá giá cũng rất là lớn, và điều đó gây lo ngại cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta. Vậy thì dưới góc độ của bà thì bà nhìn nhận như thế nào về cái công tác cải thiện môi trường kinh doanh cũng như là cải cách thể chế và xây dựng các cái hàng rào kỹ thuật để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta, và sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các hiệp hội nữa?
Tôi thì cũng thấy rằng là chính phủ nhấn mạnh những cái chân kiềng rất là quan trọng cho tăng trưởng, trong đó có đầu tư công, trong đó có xuất nhập khẩu. Và trong cái thời gian vừa qua thì cũng phải nhìn nhận rằng là trong một số các cái ngành hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu thì các cái đơn hàng đang có xu hướng là giảm dần vào những cái tháng cuối năm. Mặc dù là thông thường theo các cái thông lệ của các năm trước thì cứ đến cuối năm thì cái nhu cầu tiêu thụ cao hơn, nhưng trong cái bối cảnh bất định của thế giới như hiện nay thì cái nhu cầu về đơn hàng cho xuất khẩu của Việt Nam thì đang có xu hướng là giảm sút, và tác động rất là lớn tới các cái doanh nghiệp mà xuất nhập khẩu các cái mặt hàng như là dệt may, giày da hay là về gỗ. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà chúng ta có cái hàm lượng xuất khẩu rất là lớn, ví dụ như trong ngành dệt may chẳng hạn, hay là một số các cái ngành khác, thì chúng ta có cái đầu vào nguyên liệu nhập khẩu thì cũng lớn từ các cái thị trường như là thị trường với Trung Quốc. Nhưng mà trong cái thời điểm vừa qua thì do Trung Quốc có áp dụng những cái biện pháp rất là ngặt nghèo trong cái việc kiểm soát dịch bệnh, dẫn tới là cái chi phí tăng rất là cao. Và cái chi phí tăng cao như vậy đã ảnh hưởng tới cái hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp, bởi vì cái giá trị gia tăng của chúng ta trở nên nhỏ đi rất là nhiều. Đối với một số các cái thị trường, đặc biệt là cái thị trường về châu Âu hay là thị trường của Mỹ, thì họ đưa ra những cái hàng rào kỹ thuật rất là lớn, và doanh nghiệp thì khó mà có thể thích ứng linh hoạt được với những cái tiêu chuẩn như vậy. Thì tôi nghĩ trong cái trường hợp như thế này thì đòi hỏi cần có sự đồng hành hỗ trợ của chính phủ trong việc là làm thế nào để chúng ta cùng với doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và tìm hiểu được xem là thỏa thuận đàm phán với các cái nước bạn để chúng ta có được những cái bảo vệ tốt nhất cho cái doanh nghiệp của trong nước. Bên cạnh đó thì cùng với cái việc là chúng ta duy trì những cái thị trường cũ, xuất khẩu cũ, thì nên chăng là Bộ Công Thương cũng như là các cái bộ ngành và địa phương liên quan thì nên mở cùng phối hợp với doanh nghiệp, chúng ta đa dạng hóa các cái thị trường thì giúp cho doanh nghiệp có được cái cơ hội thị trường xuất khẩu tốt hơn. Thì đây là những cái giải pháp mà ngoài cái việc là chúng ta cùng với điều hành kinh tế vĩ mô thì những cái giải pháp về môi trường kinh doanh thì cần phải thúc đẩy và mạnh mẽ hơn nữa.
Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, có thể nói là chỉ còn một phút nữa để có thể hỏi ông về rất là nhiều những vấn đề đặt ra. Khi mà chúng ta nhìn vào quý 3 thì tăng trưởng có thể coi đấy là một cái đà để tăng tốc, nhưng quý 4 thì cũng đặt ra rất là nhiều điều về cái việc là đô la thì tăng giá kỷ lục, và đầu tư công của chúng ta thì cũng mới giải ngân cũng chưa được 50%, rất là nhiều những vấn đề đáng kể. Vậy thì khuyến nghị của ông như thế nào để chúng ta có thể tăng tốc về đích những tháng cuối năm này?
Trước hết thì chúng tôi cho rằng là về phía nhà nước ấy, thì rõ ràng là chính phủ đã có những cái quyết tâm rất lớn, và chúng tôi cũng hy vọng rằng với các cái biện pháp mà chính phủ đưa ra thì cái đầu tư công trong cái thời gian cuối năm này nó sẽ tăng tốc và đạt được cái kết quả cao nhất như mong muốn, là đạt được cái giải ngân 95-100% cái vốn đầu tư công, từ đó tạo ra cái động lực tăng trưởng và phát triển cho tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Cái thứ hai là Bộ Công Thương sẽ cùng với các doanh nghiệp rà soát để nắm lại các thị trường truyền thống và mở rộng các cái hoạt động của các cái thị trường khác mới, giúp cho cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta tiếp tục tăng trưởng, đạt được cái mức độ cao nhất trong cái thời gian cuối năm, từ đó tạo ra cái động lực tăng trưởng tốt hơn. Bản thân các doanh nghiệp thì chúng tôi cho rằng là cần phải tiếp tục đẩy mạnh cái quá trình tái cấu trúc. Cái quá trình mà chúng ta hồi phục và phát triển nó phải đi đôi với cái quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, và các doanh nghiệp phải là cái động lực chính. Tất nhiên về phía ngân hàng cũng như Bộ Tài chính đã có rất nhiều các cái biện pháp, và chúng tôi cho rằng Bộ Tài chính sẽ cùng với các cái ngân hàng xem xét để mà hỗ trợ giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có được cái nguồn lực để từ đó tăng trưởng trong cái thời gian cuối năm cũng như những năm sau tốt hơn. Đặc biệt với cái nghị định 65 về phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp ra đời thì chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp có thể tiếp tục huy động được cái vốn tốt nhất để mà tăng trưởng trong cái thời gian cuối năm.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là rất nhiều dự báo thì cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại và có nhiều khó khăn trong quý 4 của năm 2022 cũng như là đầu năm 2023. Để có thể đạt được các cái mục tiêu đặt ra thì chúng tôi hy vọng rằng những cái khuyến nghị vừa rồi của các chuyên gia sẽ đóng góp một phần trong những cái giải pháp trong công tác điều hành của chính phủ. Và 45 phút của diễn đàn chủ nhật đến đây là hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính, và tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.